Hôm nay mình có duyên lành được học kinh Di Đà. Xin thưa là kinh này khó lắm, không có phải dễ dàng. Chúng ta đã học của Ngài Ấn Quang nhiều lắm rồi. Thì cái kinh này là cái cốt lõi, cái tinh túy, cái tinh hoa của người niệm Phật. Nếu chúng ta không có học bộ kinh này, uổng quá. Tại nó hay lắm, hay chịu không nổi. Đó là lời của Phật và Tổ giảng cái kinh đó ra. Thì chúng ta có phước lắm mới học được. Thì thông thường thì những người giảng kinh Di Đà nhiều lắm, chỉ biết cái kinh A Di Đà yếu giải này với lại kinh A Di Đà sớ sao thì biết một chút. Cho nên cứ học chánh văn của Tổ ngắn gọn lắm, đơn giản lắm. Nhưng mà nó hay lắm, hay. Nếu mà học cái này cho kỹ đó, không có ai không niệm Phật đâu. Mà học cho kỹ chân hiếu nghĩ, nếu mà học cho tường tận á, không có ai không vãng sanh đâu. Có thể vãng sanh hết, không có sót người nào. Từ nó tinh túy, nó hay tới như vậy đó. Nó đưa cái niềm tin mình và mình biết tại sao vãng sanh, mình biết được. Còn nếu mình không có nắm vững đó, mình niệm Phật, mình tin rồi vãng sanh mà không biết tại sao, mình không biết lý do là cái gốc cơ bản và cái nguyên tắc ở trong đó. Khi mà mình biết được á, cũng như là người ta dạy mình làm cái bánh thì mình biết làm cái đó thành cái bánh. Còn cái này là tại sao nó thành vậy, tại sao nó vậy, biết sâu xa lắm. Thì khi biết sâu xa đó thì cái niềm tin nó sẽ lớn lắm. Mà cái niềm tin nó lớn đó thì mới đủ sức để trì danh. Nhưng mình hiểu sâu xa rồi thì cái tiếng Phật hiệu mình mới đủ sức. Còn nếu mình không hiểu sâu xa thì mình có tu nhưng mà giải đãi lắm. Mà cũng không biết tại sao mà cố gắng lắm mà cũng được như thế thôi. Cũng không tinh tấn được. Là tại cái tính của mình nó chưa thấy tới, nó chưa hiểu được. Cái trí của mình nó không có thấu hiểu được cái tịnh tông. Thành ra là Ngài Ấn Quang ca ngợi cuốn kinh A Di Đà yếu giải tới hạng nhất. Nói là người tịnh độ không thể bỏ sót, không có thể bỏ qua được. Người tu tịnh độ đầu tiên là phải lấy kinh A Di Đà yếu giải để mà thông hiểu nó trước rồi mới học tịnh tông. Là cái này là yếu giải. Thì như sáng Chương Hiếu đọc một chút mà cái tính tâm lên tới trời xanh, không thể nghĩ bàn. Các vị vui không? Ai cũng hoan hỷ ha. Kinh này hay lắm, chịu không nổi. Cái đoạn đầu tiên hôm nay mình học là Phật bảo Xá Lợi Phất, từ đây đi về phương Tây, trải qua 10 muôn ước Phật độ. 10 muôn ước là 1 tỷ đó. Thì ngay cái lúc đó mà chỉ về hướng Tây đó, có thế giới tên là Cực Lạc. Mà cõi Cực Lạc đó có Đức Phật tên là A-di-đà hiện đang thuyết pháp. Đó là hôm nay mình học cái đoạn này. Chỉ có mấy chữ thôi. Phật nói là thế giới. Có thế giới đó. Lại nữa, ở trên chữ thế giới thì chỉ có chữ Phật thuyết. Rồi ở sau đó có chữ hữu. Đó giải thích từ chữ đó. Hữu thế giới danh viết Cực Lạc à. Có Phật hiệu Di Đà là chữ hữu đó. Chữ hữu đó là cái nghĩa nó là có mà có thật. Có nghĩa là Thế Tôn cho mình biết cái cõi Cực Lạc đó là thật có ở hướng Tây như vậy đó. Là không phải là kể chuyện mà dụ mình để mình tu đâu. Không phải là dụ mình để cho mình niệm Phật đâu. Mà có thế giới thật như thế. Còn cái chữ thế giới mà có Phật đó, ba chữ đó đó là Đức Thế Tôn mà muốn nói cho mình biết là có thế giới đó, có Phật đó là rất chân thật. Không phải dụ mình để cho mình tu đâu, mà là phải tin tưởng là có thế giới như thế và có Đức Phật như thế đó. Có rõ ràng như thế, khiến cho mình vui để mà mình cầu về đó mình ở. Tại sao? Tại vì Đức Bổn Sư đã nhập diệt, Đức Di Lặc thì chưa ra đời. Thì Thế Tôn đó nói Đức Di Đà để cho mình biết là khi mà tôi nhập diệt rồi, tôi không còn ở thế gian, mà Đức Di Lặc lại chưa có giáng sanh. Thì trong cái thời gian ở cái cõi Sa Bà, ông lại có Đức Di Đà để nương tựa đó. Là còn Phật thuyết pháp cho ông nghe đó. Ông muốn nghe hay không thôi. Đó là như thế. Tại vì chúng sanh phải nương tựa Phật, phải tìm nơi cái Đức Phật thuyết pháp để mà theo. Thì bởi vì vậy đó mà Thế Tôn mới giới thiệu Đức Di Đà. Tại vì trong thời kỳ không có Ngài ở đây nữa thì lại có Đức Di Đà. Kim hiện tại thuyết pháp là vậy đó. Kim là hiện tại chứ không phải là quá khứ đâu. Là lúc nào Ngài cũng đang thuyết pháp. Là ý của Phật muốn cho mình về chỗ Đức Phật Di Đà đi mới có Phật để nghe. Ngài đem cái lời chân thật, thật ngữ của Đức Phật đó bảo cho người ta, để cho người ta nhất tâm mà cầu về với Phật Di Đà. Thế giới Cực Lạc và Phật Di Đà ở đây chẳng phải là tưởng tượng đâu, chẳng phải là ví dụ đâu, chẳng phải là giả đâu. Đức Phật nói cái cảnh đó là thật để cho phá hết những cái nghi ngờ của chúng sanh. Tại vì chúng sanh học Phật thường là nghi ngờ cái cảnh đó, là không biết có thật không, không biết con về được không, mà có cái cảnh đẹp như vậy thật không. Chỉ cần mình ráng mà tin tưởng và tu thì thế giới đó nó hiện ra liền. Đó là lời của Thế Tôn đó. Là hãy mà mình cố gắng niệm Phật á, thì cái thế giới đó liền có trong tâm. Nó liền, có liền chứ không phải là đợi vãng sanh đâu. Cái này là lợi hại lắm. Nó là cái đó là trong tâm tánh của mình sẵn như thế. Và Thế Tôn, Đức Di Đà đã trang nghiêm thành rồi. Để phải học thêm nữa, từ từ sẽ thấy cái đó. Là nó thành như thế rồi đó. Hãy niệm lên liền là cảm ứng là liền có ngay, chứ không phải đợi là lâm chung mới hiện ra đâu. Nhưng mà tại vì cái nghiệp báo hiện tại, cái mạng của mình chưa có tan, cho nên chưa có vào hoa sen được. Nhưng mà khi niệm là tương ưng rồi. Khi mà niệm lên đúng rồi, liền là cảnh giới trang nghiêm ở trong tự tánh của chúng ta. Khi mà chúng ta tu đúng như thế đó, thì cái trong tâm tánh của mình đã sẵn đủ cái cõi cực lạc và thế giới đó rồi. Mà Đức Di Đà ở bên ngoài và tâm của mình vốn là một thứ đó, đã trang nghiêm hết rồi. Cho nên khi mà niệm lên như thế đó thì là đủ hết thế giới và Phật ở trong đó. Chỉ cần mình tu niệm cho đúng thôi thì thế giới đó sẽ hiện ra rõ rệt. Nó là một sự rất chân thật. Không phải là giả tưởng hay là dụ mình tu đâu, mà thế giới đó trang nghiêm như thế. Kim hiện tại thuyết pháp đó là nói là có thế giới cực lạc nó đẹp, và trong đó có Đức Di Đà. Hiện đang thuyết pháp đó là không phải quá khứ đâu. Mà cái chữ hiện tại ở trong kinh đó không phải là 2000 mấy trăm năm trước đâu, mà hiện tại là ngay bây giờ. Là Đức Di Đà thuyết pháp không ngừng, mà lúc nào cũng đang thuyết pháp. Chứ không phải là quá khứ, cái thời Thế Tôn đang giảng kinh thì Đức Di Đà đang thuyết pháp, còn bây giờ Đức Di Đà ngưng đâu. Mà hiện tại thuyết pháp, cái chữ trong kinh đó là cho biết là ở Tây Phương là Đức Di Đà luôn luôn là thuyết pháp như thế, mà không có nhập Niết Bàn. Không có nhập Niết Bàn, bởi vì Đức Di Đà là không có thể nghĩ tưởng. Thế Tôn thường là cái thời gian trụ thế bao nhiêu năm đó rồi nhập Niết Bàn. Còn Đức Di Đà là cứ kim hiện tại thuyết pháp mà chờ mình à. Nó vi diệu như thế. Bởi vì là ca ngợi hết lời. Giống như là Đức Thích Ca thì chỉ có 80 năm trụ thế, còn Đức Di Lặc thì lâu lắm mới giáng sanh vào thế giới chúng ta. Lâu lắm. Tính ra không biết bao nhiêu triệu năm, lâu lắm. Nhưng mà cái cảnh kim hiện tại thuyết pháp là một cảnh để cho chúng ta biết là hiện tại cũng có Đức Phật đang thuyết pháp, mình có muốn tới nghe hay không. Là mình cũng như mình muốn đi chùa nghe pháp, mình muốn đi tụng kinh, mình phải muốn rồi mới đi tới được. Hiện tại có Đức Phật thuyết pháp, ông có muốn tới gần không? Ông có muốn nghe hay không? Đó là cái chữ kim hiện tại đó. Là giới thiệu như thế, ông tại sao ông không muốn? Nhưng mà thời của Thế Tôn, khi Thế Tôn còn tại thế thì đã có Phật bổn sư rồi, đã tới gần là chứng đạo hết rồi. Nhưng mà thời mà Phật nhập diệt rồi đó, thì là kim hiện tại thuyết pháp đây là cho chúng ta biết là khi mà Đức Bổn Sư đã nhập diệt vẫn có Phật đang thuyết pháp. Ông có muốn tới nghe hay không? Ông có muốn học hay không? Đó là cái chữ như thế đó. Để cho ông vui cầu để tới gần Phật. Cái chữ đó là giống như là di chúc vậy đó. Tôi không còn thì có Phật này. Ông vui mà ông tới. Để cho mình phát nguyện cầu sanh về thế giới để được thân cận Phật. Để được nghe pháp, để mau thành chánh giác. Tại khi mà Thế Tôn đã nhập diệt rồi thì chúng sanh căn tánh tệ lắm, tu mãi không thành. Còn khi mà Phật còn tại thế đó, nhiều khi nghe một bài pháp là chứng tu đà hoàng, nhiều khi nghe một bài pháp chứng A-la-hán luôn, nhanh lắm. Tới thời mạt pháp tu hoài, phiền não cứ hoài như thế. Đó là như thế mà chữ kim hiện tại là bởi vậy. Cái pháp Tịnh Tông chúng ta thích hợp với cái thời mạt lắm. Tại vì tu hoài không thành, mà Thế Tôn đang thuyết pháp, chỉ cần cầu tới, gần gũi nghe pháp thì là mau thành chánh giác. Bởi vì cái chữ kim hiện tại đó là cho chúng ta thấy là hiện tại có Phật như thế, đang thuyết pháp như thế, đang xòe tay như thế, đang đợi ông niệm danh hiệu để tiếp dẫn ông đó. Chứ đừng có đi đầu thai nữa, đó là như thế. Lại nữa, chữ hữu và chữ hiện tại đó là để cho mình sanh cái tính tâm. Đó là có thế giới mà hiện tại Phật đang thuyết pháp, chứ không phải thế giới đó đã qua rồi đâu. Mà vĩnh viễn là tồn tại đó. Có nghĩa là tuổi thọ của Đức Di Đà là tới vô ương kiếp vậy đó. Ngài cứ thọ mãi như thế và hiện tại lúc nào cũng chờ đón tiếp dẫn đó. Đó là khuyên Đức Phật muốn cho mình có tín tâm. Chữ thế giới danh viết cực lạc là khuyên mình nên phát nguyện. Hiện tại đang thuyết pháp rồi có thế giới để cho mình có niềm tin và mình cầu để được đi nghe pháp. Nhưng mà người học tịnh tông nó không biết là làm sao về được. Tại thế giới đó vi diệu mà xa xôi quá, làm sao sanh vào được. Cái nơi ao thất bảo trang nghiêm như thế, con nghiệp báo như thế làm sao sanh. Đó là cái học kinh Di Đà sẽ mở cái đó ra. Thường là chúng ta cứ nghi ngờ mình đó. Tu dở vậy sao vãng sanh được. Nếu mà chúng ta học đàng hoàng thì cái câu giải đáp nó mở ra. Đây là phần của mình đó. Đức Bổn Sư cho mình cái phần giải thoát đó là mình có thể làm được mà dễ dàng lắm. Không phải khó khăn vãng sanh đâu. Không phải là chư cao tăng đại đức, những hòa thượng lớn tu cả đời mới vãng sanh đâu. Mà cái chuyện này dễ dàng lắm. Chỉ cần tin có thế giới đó, mở lòng ra muốn về ở. Bởi vì cái chữ hữu, hữu là có, là hiện tại. Hai chữ đó là cho mình mở lòng tin. Còn chữ thế giới đó là cho mình khuyên phát nguyện. Còn chữ Phật A-di-đà là khuyên mình đi niệm A-di-đà Phật. Thấy không? Hữu thế giới danh viết cực lạc. Có hữu Phật hiệu A-di-đà là tín nguyện hạnh đó. Là niềm tin và phát nguyện và niệm A-di-đà Phật. Cái lời tựa mở cái đề kinh đó mới có một đoạn ngắn mà Phật đã nói tín nguyện hạnh rồi đó. Đã bao gồm hết để cho chúng ta tu được. Niềm tin, một câu ngắn thôi cũng có thể tu được rồi đó. Niềm tin thế giới đó, có Phật đó, đang thuyết pháp đó. Còn cái chữ A-di-đà là ông hãy niệm cái danh hiệu của Ngài. Rồi chữ A-di-đà Phật là Phật. Chữ thuyết pháp là Pháp. Rồi thính chúng nghe là Tăng. Đó là Phật Pháp Tăng đầy đủ. Mà Phật Pháp Tăng đó đó cùng ở trong chân tánh của chúng ta, chẳng phải ngoài đâu. Cho nên nói là Phật Pháp Tăng đó là thực tướng. Là thực tướng của bộ kinh này là chân tánh của chúng ta. Là tâm thanh tịnh sẵn có đó. Là chân như Phật tánh sẵn như vậy đó. Trong đó có Phật Pháp Tăng. Cũng có cả thế giới cực lạc và Phật Di Đà. Cho nên nó là cái tính nguyện hạnh ở trên là phần sự đó. Còn cái lý tánh đó là phần lý đó. Nó là chân tánh chúng ta đủ hết như thế. Lý sự viên dung đó. Một câu như vậy. Không phải là lý mà sự không đâu, mà lý nữa. Là hết cái đó là thể chất của bộ kinh, là lấy cái chân như Phật tánh làm nền tảng. Là hiển ra cái tính nguyện hạnh Phật Pháp Tăng. Tính nguyện hạnh trì danh vãng sanh thành Phật đó. Nó là dựa trên cái tâm thanh tịnh của chúng ta mà tu. Nếu không có cái thể tánh thanh tịnh thì cũng không có Phật Pháp Tăng đâu mà lập ra được. Thì không có thể tánh thì chết là mất hết rồi. Làm sao thành Phật được? Chết là nó tiêu hết rồi. Cũng như là đoạn diệt rồi. Phải có thể tánh chân như nó sẵn thanh tịnh mà nó không có bị biến hoại. Lấy cái thể chất đó để phát khởi Phật Pháp Tăng tín nguyện hạnh thì nó mới thành. Thì Phật Pháp Tăng và tín nguyện hạnh đó nó gồm ở trong cái bản chất thanh tịnh của mình để làm thể chất của bộ kinh. Y vào thể chất đó mà khởi ra tín nguyện hạnh, nó là tôn chỉ của bộ kinh. Y vào cái tâm sẵn có thì nó không bị đoạn diệt thì chúng ta mới giải thoát được. Thì khởi ra niềm tin và phát nguyện và niệm A-di-đà Phật, ba thứ đó là tôn chỉ. Mà ba thứ đó mà đã có thì nhất định vãng sanh. Vãng sanh nghe pháp, nghe Phật thuyết pháp. Nó là cái tác dụng của bộ kinh, là lực dụng là đưa ông tới vãng sanh và nghe Đức Phật thuyết pháp. Rồi chỉ có một cái thế giới cực lạc cho ông làm cái cảnh giới để mà ông chú tâm ông niệm. Ông chỉ hướng về thế giới đó để cầu. Chẳng có một cái tạp âm tạp niệm nào xen vào. Cái đó là giáo tướng, là lời dạy bảo của Đức Phật. Giáo tướng của bộ kinh. Nói sơ lược có mấy câu mà Ngài nói rất là chu đáo. Thế Tôn giảng pháp là như thế. Không thể nghĩ bàn. Các vị hiểu không? Nó sâu tới như thế. Có một chút thôi mà tổ giảng ra nó như thế. Các vị nghe thích không? Chân hiếu nghe thì thích lắm. Cái này phải nghe cho hết thì nắm vững lắm. Thế giới rồi gọi là vui. Chữ vui đó không phải như mình tưởng đâu. Giảng cái chữ vui là không thể tưởng tượng. Mà Ngài Ngẫu Ích, Ngài bảo cái chữ vui đó làm nền tảng cho bao nhiêu cảnh giới sau này. Ở Sa Bà đó là có buồn, có vui. Vui để đối với cái buồn. Mình thấy cái buồn rồi mình thấy được cái vui. Khi mà mình có vui mà mình không có cái buồn, mình không có thấy được vui. Bởi vì khi mất rồi mới thấy vui. Mình nghĩ là biết cái đó là vui đó. Nhiều khi ở trước mắt không hưởng thụ được, không biết là vui. Cứ coi thường đó. Tới chừng mất rồi mới biết đó là vui. Cái đây là khổ. Thì phải có khổ rồi mới thấy vui. Còn thế giới cực lạc vốn là chữ khổ không nghe, thì cái vui nó thanh tịnh biết chừng nào, nó không cần đợi thấy khổ, mà nó là lạc mà, nó là vui, vi diệu lắm. Nó không phải đối đãi với khổ, nó không cần thấy khổ mới thấy vui. Nó là vui, mà cái vui đó, đó là vi diệu lắm. Cũng như là hoa sen. Hoa sen nó có chất mà không có hình, thế mới là vi diệu. Chúng ta là nó có thể chất của hoa sen mà nó có cái hình nữa. Thì có hình thì nó sẽ bị hoại, nó sẽ bị dính bụi, nó bị dơ, nó sẽ bị sanh lão bệnh tử. Còn hoa sen có chất mà không có hình, có nghĩa là thể chất nó là hoa sen đó, mà hình tướng nó là không có. Thành ra nó không có bụi, nó gọi là khiết. Nó là vậy, mà cái hoa sen nó không bị chướng ngại bởi ngoại vật. Tại vì nó đâu có hình đâu, nó có chất không có hình, cho nên hoa này đụng hoa kia không có sao. Mà hoa lớn, hoa nhỏ nó vi diệu như vậy đó. Nó không phải như thế giới chúng ta, hoa lại có hình. Có hình thì bụi nó dính vô dơ hết rồi. Còn tên đó là có thể chất mà không có hình, mà lại thơm ngát nữa chứ. Vi diệu hương khiết đó, là bốn chữ đó thì Ngài giải. Thì chân hiếu là nghĩ là nhờ Tam Bảo Đức Phật thương xót cho con đọc cái sách này, giúp cho mình và mọi người vãng sanh. Thì chân hiếu cầu nguyện như thế, hy vọng là đủ sức để mà nói cho ai cũng biết hết. Biết cái này thì tin tưởng sâu lắm luôn đó, mới là cái gốc vãng sanh. Biết được cái này nhất định không có giải đãi đâu, sẽ tinh tấn lắm, niệm Phật cả ngày không bỏ danh hiệu Phật ra đâu, tại công đức nó nhiều quá, nó lớn quá. Còn không biết cái này á, ở đây như vậy xuống bếp cái mất hết, tại vì cái hiểu và cái tính không đủ tung được. Phải biết như vậy thì quý lắm, nó quá vi diệu đi, không thể bỏ qua được. Cho nên phiền não gì cũng mặc kệ nó, tại nó không có xứng gì với cái này là nó quá lượng con người mà. Còn phiền não chúng sanh có một chút thôi, nếu mà so với công đức niệm Phật, phiền não nó nhỏ bé quá, không có đủ sức để mà so sánh với nó, cho nên liền bỏ hết. Còn nếu không hiểu đó, phiền não là việc lớn, cuộc đời là việc lớn, vãng sanh là việc nhỏ. Nếu không hiểu là vậy đó, còn hiểu rồi chỗ công đức nó vậy sao bỏ được. Nó giống như là kim cương với hộp xoàn cũng là đồ vứt đi, không có xứng với nó. Ở thế gian này cái gì cũng không bằng, nó vi diệu quá, mà Đức Di Đà đã có sẵn vậy đó. Cho nên là hãy mà học hiểu rồi thì phiền não và nghiệp chướng vốn là chuyện nhỏ, vứt đi, lo trì danh thôi.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.